Phật sở hành xứ, quốc ấp khu tụ, mỹ bất mông hóa, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh, phong vũ dĩ thời, tai lệ bất khởi, quốc phong dân an, binh qua vô dụng, sùng đức hưng nhân, vụ tu lễ nhượng, quốc vô đạo tặc, vô hữu oan uổng, cường bất lăng nhượng, các đắc kỳ sở. Tịnh độ Đại Kinh Hoa Chú, tập 2B. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 9 tháng 3 năm 2014. Địa điểm: giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ tư. Khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90, Lão Hòa Thượng vì chúng ta thì hiện ra, chân thật là Nhất Đại Tạng Giáo Chi Chỉ Quy. Ông làm được rồi, ông viên mãn đạt được. Như Thượng Chư Hiền sở dĩ thành Tán Thử Kinh Giả, cái gì bổn kinh trì danh niệm Phật pháp môn viên mãn trực tiếp, phương tiện cứu cánh, nhất siêu trực nhập, tối cực viên đốn. Pháp môn này tốt, dễ dàng học. Học Kinh Vô Lượng Thọ còn có một phương pháp xảo diệu, thế nhưng không thể có hoài nghi. Mỗi ngày đọc kinh niệm Phật, thời gian đọc kinh không cần định biến số, định thời gian 10 giờ đồng hồ. 10 giờ đồng hồ đọc được bao nhiêu biến, không câu nệ. Dùng tâm chân thành, dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm cung kính. Mỗi ngày đọc 10 giờ đồng hồ. Khi mới bắt đầu đọc, đại khái đọc một biến phải 2 giờ đồng hồ. Sau 3 tháng, đại khái đọc một biến 1.5 tiếng đồng hồ thì được. Sau nửa năm thì 1 giờ đồng hồ. Sau 1 năm, đại khái chỉ cần 40 phút. Vì sao vậy? Đọc thuộc rồi. phải đọc đủ 10 giờ đồng hồ. Cứ đọc liên tục, ý nghĩa gì không quan tâm. Mỗi một chữ đọc được rất chính xác, không có đọc sai, không có đọc sót. 10 năm, tự nhiên bạn liền giảng được kinh này. Hơn nữa giảng được giống như Phật. Vì sao vậy? Cái phương pháp này đem tâm thanh tịnh của bạn niệm ra rồi, tâm bình đẳng niệm ra rồi, đây gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn sanh trí tuệ. Trí tuệ tự nhiên thông đạt, tự nhiên thông suốt. Sau 10 năm, bộ kinh này bạn giảng giống như Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời đã giảng, không hề khác. Có ai bằng lòng thử xem? Tôi nói lời nói này không phải tùy tiện nói. Có một người thử nghiệm thành công rồi. Cư sĩ Lưu Tố Dân, Đông Bắc. Vào năm xưa, cô được một bộ kinh, Bồ Địa Kinh Vô Lượng Thọ. Tôi nghe nói là tôi giảng ở Đài Loan. Lần thứ tư hay lần thứ năm tôi không rõ ràng. Bộ kinh này đã giảng hơn 100 giờ đồng hồ. Tổng cộng 1-200 giờ đồng hồ. Bộ kinh này lưu lại một bộ đĩa. Cô mỗi ngày nghe một đĩa. Một đĩa là 1 giờ đồng hồ. 1 giờ đồng hồ này cô nghe 10 lần. Nghe xong rồi nghe lại từ đầu. Nghe 10 lần chính là 10 giờ đồng hồ. Thời gian khác thì niệm Phật. Khi nghe kinh chuyên nghe. Cô nghe được 10 năm. Một bộ nghe xong, nghe lại từ đầu. Đều là cái phương pháp này. Một ngày một đĩa. Nghe 10 lần. Tốt. Trường kỳ huân tu. Tâm được định. Sau 10 năm, trí tuệ chân thật khai mở. Kinh Vô Lượng Thọ nói không sai. Mọi người hoan hỷ nghe cô giảng kinh. Các kinh khác không có học qua, thấy đều có thể giảng. Một kinh thông, tất cả kinh thấy đều thông. Đây là một tấm gương tốt, thí dụ tốt. Chân thật học tập không nên gấp, không nên nghĩ ta phải mau ra giảng kinh, không cần thiết. Sau khi khai ngộ thì ra. Tâm của bạn là định. Phàm hễ đến khi khai ngộ, giảng sanh thế giới Cực Lạc, có thể tùy ý. Ta muốn lúc nào đi thì đến lúc đó ra đi, không chút chướng ngại gì. Loại người này đối với thế gian này không có bất cứ vướng bận nào, cho nên họ tùy thời có thể ra đi. Muốn đi liền đi, bằng lòng ở thêm mấy năm cũng không chướng ngại gì. Sanh tử tự tại. Các độc tu có thể làm thực nghiệm, làm một biểu pháp cho độc tu tịnh tông. Thời gian 10 năm, Đây là trí tuệ của tự tánh khai rồi. Hiện tại tại vì sao không khai? Bạn có vọng tưởng, bạn có tạp niệm. Dùng cái phương pháp này, Lão Hòa Thượng Hải Hiền là dùng phương pháp niệm Phật. Chúng ta có thể dùng phương pháp đọc kinh. 10 năm chuyên đọc một bộ kinh này, không nên cầu giải. Chỉ đọc kinh, không nên đọc chú giải. Dùng nguyên văn của bổn kinh đọc qua 10 năm. Sau 10 năm, bạn lại xem chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, một chút chướng ngại cũng không có. Không có câu nào bạn không hiểu, tự nhiên liền thông đạt. Sau đó bạn xem Tịnh Độ các kinh, hoặc giả xem Đại Tạng kinh, không có chút chướng ngại nào. Như thượng chư hiền sở dĩ thành tán thượng kinh giả, cái gì bổn kinh trì danh niệm Phật pháp môn viên mãn trực tiếp, phương tiện cứu cánh, nhất siêu trực nhập, tối cực viên đốn. Biểu cái pháp này, tán thán cái pháp môn này, làm cho cái pháp môn này từ tự thân chúng ta làm ra để cho mọi người xem. Người người tự nhiên liền tin tưởng. Dĩ Di Đà nhất thừa nguyện hải, lục tự hồng danh chi cứu cánh quả giác, tác ngã chúng sanh chi nhân tâm, dĩ quả vi nhân, nhân quả đồng thời, tùng quả khởi tu tức quả, tâm tác tâm thị bất khả tư nghị. Đây là trùng tuyên. Nguyên văn của Lão Hạ Liên, để chúng ta tin sâu không nghi đối với lời của Liên Công đã nói. Bổn kinh đề xướng trì danh niệm Phật, cái pháp môn này đích thực là viên mãn thẳng tắc, phương tiện cứu cánh, nhất siêu trực nhập. Viên cực, đốn cực, viên là viên mãn, không có chút kém khuyết, đúng là mau chóng. Như nguyện thứ 18 đã nói, một niệm 10 niệm nhất định được sanh. Câu Phật hiệu này tại vì sao có năng lực lớn đến như vậy? Phía sau nói ra, đây là Di Đà nhất thừa nguyện hải. Nhất thừa nguyện hải, nhất thừa là thành Phật. Nguyện là 48 nguyện. Phẩm thứ 6 của Nguyện Kinh. Đem 48 nguyện A Di Đà Phật thấy đều nói ra. Mỗi nguyện đều là hiện thực. giảng sanh đến thế giới Cực Lạc, Di Đà 48 nguyện, bạn thấy đều đạt được. Ngài đã phát ra nguyện, chúng ta thọ dụng được. Cả đời viên mãn thành Phật, hiển thị ở ngay trong 48 nguyện. Phương pháp tu hành chính là Nam Mô A Di Đà Phật, một câu danh hiệu này. Câu danh hiệu này là cứu cánh quả giác, là A Di Đà Phật chứng đắc. Câu danh hiệu này là ý nghĩa gì? A Di Đà Phật, bốn cái chữ này toàn là tiếng Phạn, dịch thành ý Trung văn. A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác ngộ. Không phải không thể phiên, có thể phiên dịch ra, có thể phiên. Tại vì sao không phiên? Tôn trọng không phiên. Vô lượng giác. Vì chúng ta muốn hỏi, có gì Phật nào không phải là vô lượng giác? Chỉ cần là Phật đều là vô lượng giác. Hay nói cách khác, cái danh hiệu này là tên chung tổng danh hiệu của mười phương ba đời, tất cả chư Phật. Niệm một câu Phật hiệu này thì mười phương ba đời tất cả chư Phật thấy đều niệm hết rồi, không hề sót một gì nào. Chúng ta tương lai thành Phật cũng là vô lượng giác. Cho nên vô lượng giác là quả đức của Phật. Chúng ta ngày nay dùng cái quả này làm tâm nhân của ta. Bạn xem, lấy quả làm nhân, nhân quả đồng thời. Từ quả khởi tu, tức tu tức quả. Một câu A-di-đà Phật chính là thành Phật rồi. Phật chính là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật chính là thành Phật. Đích thực hoàn toàn phù hợp cùng giới nguyên lý của Tịnh Tông. Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Thị tâm thị Phật là chúng ta vốn có. Đây là tự tánh. Chúng ta niệm A Di Đà Phật là thị tâm tác Phật. Làm gì có lý nào mà không thành tựu? Chắc chắn đi đến thế giới Cực Lạc để làm Phật. Chân thật không thể nghĩ bàn. Phía sau đoạn thứ tư, Đại sư Ngẫu Ích đã nói, trong Di Đà yếu giải, nhất thanh A Di Đà Phật, tức thì Thích Ca Bổn Sư Ư Ngũ Trược Ác Thế Sở Đắc Chi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Pháp. Ý nghĩa của câu nói này là gì? Ta nói rõ cho chúng ta biết Thích Ca Mâu Ni Phật làm thế nào thành Phật. Ngài tu pháp môn gì thành Phật? Ngài ở đời ác năm trượt. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chính là vô thượng Bồ Đề. chính là thành Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là niệm Phật thành Phật, chính là một câu A Di Đà Phật, chính là Thích Ca Mâu Ni Phật ở nơi đời ác năm trượt đắc được vô thượng Bồ Đề, kim nhị thượng quả giác toàn thể. Họ giữ trượt ác chúng sanh, chúng ta ngày nay là chúng sanh đời ác năm trượt. Thích Ca Ngài chính mình thành tựu cái phương pháp này của Ngài, thành tựu niệm Phật thành Phật. Ngày nay Ngài đem phương pháp Ngài chính mình thành Phật truyền thụ cho chúng ta. Cái pháp môn này là này chư Phật sở hành cảnh giới, quy Phật giữ Phật năng cứu cánh, phi cửu giới tự lực sở năng tính giải giả. Cửu giới là từ Bồ Tát trở xuống, Bồ Tát thanh văn duyên giác, phía sau là sáu cõi, gọi là chính pháp giới. Người của chính pháp giới không có trí tuệ cao đến như vậy. Đối với diệu của Tịnh Tông, họ không cách gì lý giải. Đại sư Ngẫu Ích nói ra lời nói này làm cho đại sư Ấn Quang bội phục năm chốc sát đất. Vì sao vậy? Đây là ngày trước tổ sư Đại Đức chưa nói qua. Đại sư Ngẫu Ích nói ra hữu viết cử thử thể chi pháp giới thể, Tát Di Đà thân độ diệt tức cử thử thể. Tát Di Đà danh hiệu thị cố Di Đà danh hiệu, tức chúng sanh bổn giác lý tánh. Chỗ này cũng là không có người nói qua. Một câu danh hiệu của A Di Đà chính là tự tánh của chúng ta, chân như bổn tánh, chính là lão tổ tông chúng ta nói cho chúng ta, bổn tánh vốn thiện, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Bổn tánh vốn thiện là gì? Chính là một câu A Di Đà Phật. Khả kiến thử kinh chánh thị Như Lai xứng tánh cực đàm giả. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đoạn lời nói sau cùng này nói rõ ràng, nói tường tận. Tại vì sao cậu Đức nói kinh Vô Lượng Thọ là Như Lai xứng tánh cực đàm, dẫn đến cứu cánh viên mãn, dẫn đến chỗ cùng cực? Đại sư Ngẫu Ích hai đoạn lời nói này có thể làm thuyết minh chân thật không giả. Cố Di Đà yếu giải viết nhất thanh A Di Đà Phật, tức Thích Ca Bổn Sư ư ngũ trược ác thế sở đắc chi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Pháp. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề cũng có thể dịch thành Trung Văn, cũng giống như danh hiệu A Di Đà Phật, đều là thuộc về tôn trọng không dịch. Nếu đem nó dịch ra, đây là dịch âm. A là ý nghĩa vô của Trung Văn, Nậu Đa La là thượng, thượng của thượng hạ là vô thượng, Tam là chánh, Miệu là đẳng, Tam phía sau là chánh, Bồ Đề là giác. Dịch chính là chánh đẳng chánh giác. Hết thảy dịch ra là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây chính là thành Phật rồi. Bồ Tát chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì thành Phật. Pháp thân Bồ Tát đích thực phiền não đều đoạn hết rồi. Tại vì sao vẫn không thể thêm vô thượng vào? Đẳng giác Bồ Tát vẫn không thể nói vô thượng, bởi vì họ có một phẩm vô thị vô minh, tập khí phiền não vẫn chưa đoạn sạch. Chân thật đoạn sạch rồi thì gọi là vô thượng bồ đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác, gọi là diệu giác, không gọi là đẳng giác. Vào lúc này thân độ đều dung nhập vào thường tịch quang. Bốn độ cõi thường tịch quang chân thật. Bạn xem các loại cõi khác: cõi báo độ, cõi phương tiện, cõi đồng cư, toàn là tâm hiện, không có thức biến, cho nên gọi là pháp giới nhất chân. Pháp giới nhất chân có ẩn có hiện, nó không có sanh diệt. Có duyên nó liền hiện, không có duyên nó không hiện. Dung nhập thường tịch quang thì không có duyên, nó liền không hiện, biến thành đại quang minh tạng. Có duyên nó liền hiện. Cái gì là duyên? 41 vị pháp thân Bồ Tát là duyên. Những Bồ Tát này là vô minh tập khí cảm được báo độ, gọi là cõi thật báo trang nghiêm. Ở chỗ này đoạn vô minh tập khí, đem vô minh tập khí đoạn sạch, cõi thật báo liền không hiện. Bồ Tát bước vào thường tịch quang. Thường tịch quang là một mảng quang minh, không có hiện tượng vật chất, không có hiện tượng tinh thần, cũng không có hiện tượng tự nhiên. Thường tịch quang ở chỗ nào? Không nơi nào không có, không lúc nào không có. Khắp pháp giới hư không giới đều ở trong thường tịch quang. Cho nên tất cả chư Phật Như Lai, đây là chỉ trong thường tịch quang, có cách ly với chúng ta hay không? Xin nói với các vị, không có. Chúng ta dung vào trong tịch quang, chúng ta không thấy được tịch quang. Trong tịch quang bao gồm chư Phật Như Lai đều thấy được chúng ta. Chúng ta không thấy được các ngài, các ngài thấy được chúng ta. Chúng ta thật tin, thật nguyện đối với thế gian này, vọng tưởng tạp niệm chân thật đoạn hết rồi, chúng ta muốn thấy Phật, ngài liền hiện tiền, liền hiện tướng, bạn liền có thể thấy được. Hiện tại tại vì sao không thấy được? Chúng ta có chướng ngại. Ngài ở nơi đó không có chướng ngại, chúng ta có chướng ngại. Tịch quang chính là chân như bổn tánh của chúng ta, không phải thứ khác. Phía trước mấy đoạn lời nói này nói được quá tốt. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, bạn nói ông là người thông thường sao? Người thông thường không thể nói ra. ông dẫn chứng những lời của những tổ sư đại đức. Những tổ sư đại đức này có người nào không phải là người đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh? Chúng ta xem thấy văn tự này, nghe được những âm thanh này, không phải người kiến tánh thì không thể nói ra được, không phải người kiến tánh thì không thể viết ra được. Các ngài đến cái thế gian này, trụ thế không luận là dài ngắn, đều là độ chúng sanh hữu duyên, đều là đến để biểu pháp. Liên trì ngẫu ích. Khi năm xưa ở đời, làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Sau khi đi rồi, lưu lại một số trước tác. Những trước tác này chủ yếu là giúp chúng sanh hữu duyên đời sau. Bạn xem thấy, bạn nghe thấy, có duyên với họ. Nếu như chúng ta dùng tâm, dùng được chánh, xem rồi, nghe rồi, liền khai ngộ. Khi vừa khai ngộ, tính nguyện trì danh của chúng ta liền kiên định không đổi. Ngay trong một đời này, chắc chắn thành tựu. Đến thế giới cực lạc cũng đi làm A Duy Diệt Chí Bồ Tát. Chân thật không hề giả. Khả kiến thử kinh, thật thì đại từ bi phụ, Như Lai Thế Tôn, xứng tánh cực đàm, chư Phật bí tạng hòa bàn thác xuất. Hòa bàn chính là không hề giữ lại một chút nào. Ngay cái khai đựng cũng bày ra hết. Đây là nói cái gì? Chính là nói bộ kinh này. Bộ kinh này cùng cái danh hiệu này là chúng sanh lý tánh bổn giác, chính là tự tánh của chúng sanh, chân như bổn tánh. Cùng chúng ta là một thể, quan hệ quá mật thiết. Không phải giận ở ngoài tâm. Đại thừa giáo thường nói, ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm. Tâm cùng pháp là một, không phải hai. Khi mê nói hai, khi giác thì không hai. Nó là trí tuệ, đức tánh của tự tánh. Phật vì chúng ta nói tự tánh có trí tuệ, có đức năng, có tướng hảo. Tự tánh vốn đủ, không phải từ bên ngoài đến. Kinh văn này văn tự không dài, rất thích hợp với thời đại hiện tiền này. Quá dài, không có thời gian, không cách gì tu học. Như Hoa Nghiêm quá dài. Chúng ta ngày trước phát tâm muốn đem nó giảng qua một lần. Chúng ta dự tính Kinh Hoa Nghiêm từ đầu đến cuối giảng qua một lần phải bao nhiêu thời gian? Dự tính phải 20.000 giờ. Không có người nào có thể học. Kinh này thì còn có thể. Kinh này thời gian tiêu chuẩn 1.200 giờ đồng hồ. Một ngày 4 giờ đồng hồ thì phải 300 ngày. Vẫn còn được. Dài nữa thì sẽ không có người học. Kinh Di Đà thì càng ngắn. Pháp sư thông thường ở bên ngoài giảng Kinh Di Đà đại khái 7 giờ đồng hồ, 7 ngày. Một ngày 2 giờ đồng hồ, còn có người phiên dịch. Trên thực tế chỉ là 7 giờ đồng hồ. Tôi giảng qua Di Đà Kinh sớ sao. Giảng qua một lần hơn 300 ngày. Một ngày giảng 1 giờ rưỡi đồng hồ. Giảng hơn 300 ngày. Lưu lại còn có băng ghi âm. Vào lúc đó không có ghi hình, có ghi âm. Giảng được rất tường tận. Cho nên niệm lão ở ngay chỗ này, mấy câu nói tổng kết: thả thử niệm Phật pháp môn, diệt tức chúng sanh bổn, cụ chi hóa nghi, thử nhất cứu Phật hiệu, chánh như yếu giải sở thị, tức thị chúng sanh bổn giác lý tánh. Phật vì chúng ta phát minh ra. Giảng tường tận, nói rõ ràng. Chúng ta phải cảm ơn, phải cảm tạ. Ngũ quán kinh văn: thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Hai câu này là Thế Tôn ở trên Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh nói với chúng ta lý luận của tông Tịnh Độ. Tịnh Độ cái pháp môn này căn cứ vào đạo lý gì để kiến lập? Không có đạo lý rõ ràng, chúng ta không thể tin tưởng, không thể tiếp nhận. Phật đem cái đạo lý này nói ra chính là 8 cái chữ này: thị tâm thị Phật. Phật là gì? Ý nghĩa của Phật là giác. Thị tâm thị giác. Giác chính là Phật. Thế nhưng hiện tại chúng ta như thế nào? Hiện tại chúng ta thị tâm là mê. Nó không phải là giác. Mê chính là chúng sanh. Giác chính là Phật. Là một không phải hai. Chúng sanh giác rồi liền thành Phật. Phật mê rồi biến thành chúng sanh. Cái vũ trụ này từ đâu mà ra? Trong Đại Thừa Giáo, Phật nói cho chúng ta cái vũ trụ này là giả, không phải là thật. Trong Kinh Kim Cang miêu tả được rất hay. Một bài kệ trong Kinh Kim Cang nói: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt, như sương cũng như chớp, phải nên quán như vậy. Bài kệ này nói rõ chân tướng của cả thể vũ trụ là cái gì? Là một giấc mộng. Chúng ta đang nằm mộng, đem cảnh giới trong mộng cho là thật thì sai rồi. Không phải thật. Tồn tại của nó giống như hạt sương. Hạt sương chúng ta thường thấy, mặt trời vừa nhô lên liền sẽ khô hết. Như chớp, chớp là ánh chớp. Vừa chớp, muốn tìm dấu vết cũng không có. Không phải là thật là giả. Cho nên đem nó xem thành cảnh mộng, đem nó xem thành ánh chớp thì đúng rồi. Bạn xem thấy chân tướng của vũ trụ vạn vật. Vũ trụ từ đâu mà có? Vạn vật từ đâu mà ra? Sinh mạng từ đâu mà có? Ta từ đâu mà ra? Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng nói được rất hay. Khi Ngài khai ngộ, một câu nói sau cùng, những nghi vấn này của chúng ta Ngài đều trả lời rồi. Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Không hề nghĩ đến tự tánh của chúng ta năng sanh vạn pháp, chính là năng sanh vũ trụ, năng sanh tất cả pháp, năng sanh sinh mạng. Ta từ đâu đến? Tự tánh biến hiện. Tự tánh ở trong mộng, một giấc mộng dài. Không có thứ nào là thật. Lão Hòa Thượng Hải Hiền biết được, thường hay nói với người niệm A-di-đà Phật. Câu Phật hiệu này là thật, ngoài cái này ra thấy đều là giả. Ngài có thể nói ra lời nói này, đây chính là Lục Tổ Đàn Kinh, đây chính là Kinh Kim Cang. Người minh tâm kiến tánh nói ra. Đây là chân tướng sự thật. Giả thì phải nên buông xả, thì không nên để ý đến nó. Chân thật phải nắm chắc. Chúng ta mới có thể nâng cao chính mình. Thế giới cực lạc, chân thật là pháp giới nhất chân. A-di-đà Phật là chân thật, Di-đà danh hiệu cũng là thật. Tín nguyện trì danh, khi lâm chung, Phật liền đến tiếp dẫn bạn giảng sanh. Tôi tin tưởng mỗi một người giảng sanh đều gặp mặt qua với Phật, Nếu ông không gặp mặt, làm sao ông có thể biết trước giờ ra đi? Đến lúc nào Phật đến tiếp dẫn ông là Phật nói với ông. Hoặc là sớm hơn, hoặc là trễ hơn, đều có thể thương lượng với A-di-đà Phật. A-di-đà Phật rất từ bi. Bạn xem qua giảng sanh của Pháp Sư Quánh Kha, triều nhà Tống. Đây là một thí dụ rất tốt. Quánh Kha là người xuất gia, tỳ kheo phá giới, không giữ thanh quy, tạo tác tội nghiệp nghiêm trọng. Chỗ tốt của người này chính là ông tin tưởng nhân quả. Ông tin tưởng có địa ngục. Ông chính mình thường hay nghĩ đến hành động tạo tác của chính mình. So sánh với trình kinh đã nói, khẳng định đọa vô gián địa ngục. Nghĩ đến vô gián địa ngục, ông liền lo sợ, liền khiếp sợ. Vậy thì phải làm sao? Liền thỉnh giáo với đồng tham đạo hữu, có cách gì để cứu ông hay không, để ông không đọa địa ngục. Liền có đồng tu tặng ông một quyển giảng sanh truyện. Ông xem rồi rất cảm động, xem thấy mỗi một người niệm Phật giảng sanh, ông đều rơi nước mắt. Sau cùng liền hạ quyết tâm, một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật, chân thật buông xả vạn duyên. 3 ngày 3 đêm không ngủ nghỉ, một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Niệm đến ngày thứ 3, A-di-đà Phật đến nói với ông: con còn đến 10 năm tuổi thọ, đợi đến khi con lâm chung, ta đến tiếp dẫn con. Cái này cảm ứng không thể nghĩ bàn. Bạn xem, nhất tâm chuyên niệm 3 ngày 3 đêm liền niệm ra được A-di-đà Phật. Người xưa có một câu nói: phước chi tâm linh. Người này phước báo đến rồi, họ bỗng nhiên liền thông minh, trí tuệ khai mở. Quánh Kha cũng là như vậy. Phật nói với ông, sau 10 năm đến tiếp ông giảng sanh. Ông lập tức liền yêu cầu nói với A-di-đà Phật. Ông nói: liệt căn tánh của con rất nặng, con không kìm nổi cám dỗ. Người khác đến dẫn dụ con lại liền phạm tội. 10 năm tuổi thọ con không cần, hiện tại con theo ngài đi. Đây chính là phước chí tâm linh. Cơ hội này quá tốt rồi, còn có thể đợi hay sao? A-di-đà Phật đồng ý ông, nói với ông: 3 ngày sau ta đến tiếp dẫn con. 3 ngày là ý gì? Bảo ông làm biểu pháp. Hiện tại mang đi rồi, không có người biết. Để ông lưu lại 3 ngày, 3 ngày nói với mọi người: sau 3 ngày Phật đến tiếp dẫn tôi giảng sanh. Trong chùa không có một người tin tưởng. Vì sao vậy? Ông là một tỳ kheo phá giới, lời nói không đáng tin. Thường hay nói vọng ngữ. May mà 3 ngày không dài, chúng tôi chờ xem có phải vậy không, xem ông 3 ngày có giảng sanh được hay không. Đến ngày thứ 3, yêu cầu đại chúng niệm Phật đưa ông giảng sanh. Đại chúng đương nhiên là hoan hỷ. mọi người chúng ta đến đưa ông giảng sanh. Niệm Phật đại khái qua một khắc. Một khắc vào thời xưa, đại khái chúng ta hiện tại. Niệm lão dường như có nói qua 15 phút đồng hồ. Giờ thời xưa là một khắc. Niệm qua một khắc, Pháp sư Oánh Kha nói với mọi người, A-di-đà Phật đến rồi. Ông có thể thấy được, mọi người không thấy được. Cáo biệt với đại chúng. Tôi theo Phật đi đến thế giới cực lạc. Nói xong liền đi thật. Câu chuyện này viết trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, trong Vãng Sanh Truyện, quyết định không phải là giả. Nói rõ giảng sanh có thể tự tại. Đoạn phía sau nói, ngũ quán kinh dân, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, ngô nhân năng niệm di tâm, tức thị Như Lai quả giác, tức thị bổn lai thành Phật. Đây là dùng chân tâm. Tôi thường hay khuyên đồng tu, chúng ta hiện tại ở cái thế gian này, đối nhân sự thế tiếp vật dùng chân tâm, không nên dùng vọng tâm. Tâm chân thành. Vì sao vậy? Là tâm thành Phật. Nếu ta dùng vọng tâm, người khác lừa gạt ta, ta cũng lừa gạt người. Dùng cái tâm này niệm Phật, không có cảm ứng, vãng sanh rất khó. Dùng chân tâm. Đối người tiếp vật thế đều dùng tâm chân thành, không sợ thiệt thòi, không sợ bị lỗ. Ta muốn đi đến thế giới cực lạc, ta không ở thế gian này nữa, ta muốn rời khỏi. Cho nên dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Chịu lỗ thiệt thòi đều hoan hỷ. Tu nhẫn nhục ba la mật, tu bố thí ba la mật, phải có thể xả. Xả chính là buông xả. Cho nên dùng cái tâm này chính là thị tâm tác Phật. Dùng chân tâm chính là làm Phật. Dùng vọng tâm chính là luân hồi sáu cõi. Quyết định không nên làm. Tâm chân thành đối người, tâm chân thành làm việc, tâm chân thành học tập, tuyệt đối không nên dùng vọng tâm. Cái gì là tâm chân thành? Việc này trong kinh điển giảng nói rất nhiều. Buông xả chấp trước chính là tâm thanh tịnh. Trên đề kinh chúng ta, thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm, giác tâm đều là nói chân tâm. Tâm thanh tịnh là A-la-hán, tâm bình đẳng là Bồ-Tát, giác chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, vậy thì thành Phật rồi. Thế nào là tu tâm thanh tịnh? Chính là niệm Phật. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, bất cứ thứ gì đều không nên để vào tâm. Tâm liền thanh tịnh. Chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, thấy đều đem nó để vào trong tâm thì hỏng rồi. Tâm chúng ta liền bị ô nhiễm rồi. Tâm động rồi. Tâm động liền không bình đẳng. Tâm bị ô nhiễm thì không thanh tịnh. Không phải bảo chúng ta không thấy không nghe, không phải vậy. Thấy rồi nghe rồi không để trong tâm thì đúng. Vĩnh viễn gìn giữ thanh tịnh bình đẳng giác, hồi phục thanh tịnh bình đẳng giác của ta. Thanh tịnh bình đẳng giác chính là chân tâm, chính là Phật tâm. Cái tâm đó chính là Phật. Hiện tại chúng ta có cách làm như vậy, chính là thị tâm thị Phật. Vốn dĩ là Phật, hiện tại lại làm Phật. Hiện tại đem A-di-đà Phật để vào trong tâm. Ngoài A-di-đà Phật ra, thấy đều không nên để vào trong tâm thì đúng. Để vào trong tâm thì sai. Để vào trong tâm là vọng tưởng, là tạp niệm. Tâm bị ô nhiễm, bị dao động, không phải giác ngộ, chỉ là mê hoặc. Hỏi người thông thường, tại vì sao không dám dùng chân tâm, không dám nói lời thành thật với người, đều là sợ thiệt thòi, sợ chịu lỗ. Chúng ta học Phật đến thế giới cực lạc, không sợ chịu lỗ, không sợ thiệt thòi. Chỉ cần chúng ta đến thế giới cực lạc, các thứ khác đều không cần. Ở nơi đây thấy đều buông xả. Các người cần cho hết các người, hân hoan hoan hỷ mà cho các người, không cần đến. Thanh tịnh bình đẳng tâm mới có thể hiện tiền. Chướng ngại chính ngay phía chính mình, phải chịu buông xả, chính là một câu Phật hiệu, một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Bổn lai thị Phật, hiện hữu tác Phật, thị cố đương hạ tức Phật. Đây là thật, không phải giả. Phật không cách ly với chúng ta, không có trước sau. Không có cách ly là không có không gian, không có trước sau là không có thời gian, chính ngay tức thì, trực tiếp liễu đương, phương tiện cứu cánh, kỳ đắc thù thắng, bất khả tư nghị. Trong chú giải của Niệm Lão, quan trọng chính là hai câu phía trước. Cố tri thử giới nhị, năng niệm chi tâm, tức thị Như Lai quả giác. Cái đoạn này là dạy chúng ta dùng cái tâm gì để niệm Phật. Dẫn cái ý ra, dùng cái tâm gì để trải qua ngày tháng, dùng cái tâm gì để làm việc, dùng cái tâm gì để đối nhân xử thế tiếp vật. Nếu như bạn dùng chân tâm, liền tương ưng với Phật. Một mực dùng chân tâm, dùng thành thói quen, không có người nào không tin tưởng bạn, không có người nào không tôn trọng bạn, không có người nào không tán thán bạn. Bạn chân thành, bạn không lừa gạt người khác. Người khác lừa gạt ta, ta cũng không lừa gạt người. Người khác tổn hại ta, ta cũng không tổn hại người. Chân tâm là thiện tâm, thuần tịnh thuần thiện. Vọng tâm là ác tâm, là bất thiện, tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm, tổn người lợi mình. Đây là việc luân hồi sáu cõi. trong luân hồi sáu cõi, việc của ba đường ác. Vì sao vậy? Tâm họ bất thiện, nơi nơi nghĩ đến làm thế nào lợi ích người, làm thế nào giúp người, làm thế nào thành tựu người. Đây là tâm thiện. Tâm thiện sinh ba đường thiện. Chúng ta đoạn ác tu thiện, không đem việc đoạn ác tu thiện để vào trong tâm. Trong tâm chỉ để A-di-đà Phật, chỉ niệm một câu A-di-đà Phật, vậy thì đúng, hoàn toàn chính xác. Dùng tâm của A-di-đà Phật đối nhân sự thế tiếp vật, thì không có lý nào không sanh thế giới cực lạc. Sẽ giống như bánh kha vậy. Bánh kha một niệm hồi chuyển, dùng chân tâm cảm Phật đến ứng, thấy được Phật rồi, ba ngày vãng sanh. Đây chính là chính ông xin cam tình nguyện. Ông còn có 10 năm tuổi thọ mà không cần. Đây là trí tuệ, lựa chọn của trí tuệ. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta chỉ học đến chỗ này. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành tâm cúng dường, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.